Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, chúng ta nghe lời của Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica. Lời mở đầu là Phaolô nói: Chúc anh em được ân sủng và bình an. Lời đó là lời chúc, không phải chỉ là bằng môi bằng miệng, nhưng mà chúc bằng với tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả lời nguyện, lời cầu của mình. Cho nên thưa các bạn, khi mà chúng ta chúc nhau, thường thì chúng ta chúc cho nhau được mạnh khỏe, được mẹ tròn con vuông, được nhà cao cửa rộng, được thăng quan tiến chức. Ít thấy có ai mà gặp nhau bảo chúc anh được ân sủng và bình an, phải không? Ta nghe nó giống như là chuyện trên mây, trên gió, nó không phải là thực tế. Nhưng mà thực sự ra đó mới là căn bản của mọi cái ân huệ, đó mới là căn bản của mọi lời chúc khác. Tại vì tất cả những gì ta có là ân sủng Chúa ban, phải không ạ? Tất cả gì ta có là ân sủng Chúa ban. Vậy thì ta chúc cho nhau được ân sủng, tức là được nguồn của mọi cái ơn ấy, chứ không phải chỉ là mạnh khỏe, chỉ là đẹp trai, chỉ là đi được xuất ngoại, chỉ là có được bảo lãnh ra nước ngoài. Đó là mới một mảnh thôi. Còn đây nguồn ân sủng là chính Đức Giêsu Kitô thì chúng ta lại quên chúc cho nhau. Hay là có khi người ta chúc cho mình chả hiểu thằng này nó chúc cái gì mà ân sủng và bình an là sao? Ta đang cần tiền mà mày lại chúc ân sủng và bình an là thế nào? Ta đang ốm đau đây mày không chúc cho tao sức khỏe mà chúc cho tao ân sủng và bình an. Thế mình quên mất rằng là ân sủng và bình an là nguồn mạch mọi cái ơn khác. Nếu mà không có bình an trong tâm hồn, thưa anh chị em và thưa các bạn, là chúng ta dễ ốm đau ốm lắm mà. Tại vì tâm hồn mình rối loạn, tâm hồn mình bất an thì nó sinh ra nhiều thứ chuyện lắm, làm ăn tính toán cũng thua lỗ, rồi về nhà gặp vợ gặp con cũng mất bình an là bắt đầu cằn nhằn càu nhàu cau có khó chịu, rồi gặp bạn bè mất bình an, nói câu trước câu sau là cũng dễ gây sự cho nhau lắm. Cho nên điều cần nhất là chúng ta cần ân sủng và bình an. Anh chị, các bạn hãy làm cái điều đó thử coi. Tôi nói chúc cho nhau, các bạn vỗ vai người bên phải nói ân sủng. Chúc cho nhau, các bạn vỗ vai người bên trái nói bình an, được không? Chúng ta tập đi để lời Chúa thấm vào ta và lời Chúa biến thành hành động trong ta. Chúc cho nhau được tràn đầy. Sao mọi người chả, sao bà lại không chúc cho ai vậy? Mà không có muốn ân sủng hay sao mà chúc cho nhau ân sủng? Chúng ta không có thực hành, không có làm, không có làm ở đây, ra ngoài nhà thờ lấy đâu mà làm? Ở đây còn chưa dám làm mà ra nhà thờ còn quên sạch hết đấy chứ. Ra ngoài nhà thờ chỉ có chúc cho nhau tiền bạc và nhà lầu và xe hơi và vợ đẹp và con khôn. Cuối cùng tất cả cái đó nhắm mắt xuôi tay đều bỏ lại hết. Chỉ có ân sủng và bình an mới theo ta mãi mãi mà thôi. Hãy chúc cho nhau được tràn đầy. Chúc cho nhau được tràn đầy. Và ta vỗ vào ngực mình và nói có, nói Giê-xu. Vì nguồn ân sủng và bình an ấy là chính Đức. Cho nên Đức Giê-xu là người sẽ ban cho ta được tràn đầy. Và Đức Giê-xu là nguồn mạch. Ân sủng ấy, bình an là phát xuất từ. Ta thấy đơn giản. Và nếu mà cuộc sống của ta nó cứ đơn giản, thư thái, thoải mái như vậy, thì từ nguồn ân sủng và bình an ấy xảy ra chuyện gì, thưa anh chị em, thưa các bạn, chúng ta nghe. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi hằng tạ ơn Chúa về tất cả anh em. Mỗi buổi chiều thứ bảy, chúng ta đến đây, đến nhà thờ Hòa Hưng này, chúng ta dâng thánh lễ dành cho những người trẻ. Những người trẻ không phải chỉ là những người có tuổi trẻ. Tại vì có khi những người tuổi trẻ mà lại không phải là người trẻ, vì tâm hồn nó đã già nua mất rồi. Bảo hát cũng chẳng hát, bảo múa cũng chẳng múa, bảo bắt tay chúng người khác cũng chẳng bắt. Chúng ta giống như là một linh hồn tượng đá không còn nhúc nhích động đậy gì được cả. Thì cho dù có 18, có 20 thì ta vẫn là cụ già 18 và ông lão 20. Tại vì tâm hồn ta già nua rồi, thưa anh chị em và thưa các bạn. Và chúng tôi thấy hiện giờ đây cũng có những người lớn tuổi nhưng mà nét mặt lúc nào cũng tươi và miệng lúc nào cũng cười. Cho nên vậy họ là những chị 80, là những anh 71, là những bé 60. Vì tâm hồn họ trẻ trung, thưa các bạn. Cho nên chúng ta đến đây, Phao-lô cũng nói với chúng ta rằng chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Các bạn trẻ đến đây, chúng tôi cùng với các bạn tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Thiên Chúa vì giờ phút này vẫn còn nhiều bạn đến đây để mà hợp lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa vì chính tình yêu Đức Giê-xu thúc đẩy các bạn đến đây. Các bạn có một sự lựa chọn dứt khoát. Của Sê-gia thì trả cho Sê-gia, của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Các bạn đã lao đao vất vả suốt một tuần lễ rồi. Các bạn đi tìm công ăn việc làm rồi. Các bạn tính toán hơn thiệt với nhau rồi. Cả một tuần lễ ấy của thế gian, nào các bạn hãy trả lại cho thế gian những cái ấy. Và đến đây các bạn hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Vậy thì tôi hỏi các bạn, các bạn là những người thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về thế gian? Ai là những người nói rằng mình thuộc về Thiên Chúa giơ tay? Ai là những người thuộc về Thiên Chúa giơ tay? Chị không thuộc về Thiên Chúa à? Cái cô áo xanh á, cô thuộc về ai? Nói thưa cha, con thuộc về chồng con. Rồi, một tràng pháo tay để chúc mừng những người thuộc về Thiên Chúa. Và bây giờ chúng ta, ai là những người thuộc về thế gian giơ tay? Có những người giơ tay, đúng. Ai là những người đang sống ở trong thế gian giơ tay? À, chúng ta một tràng pháo tay hoan hô tất cả những người đang sống ở trong thế gian. Chúng ta sống ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Bạn giơ tay là đúng, vì bạn hiểu được rằng là chúng ta là những người đang sống ở thế gian này, chứ không phải chúng ta là những thần tiên giáng trần. nàng tiên giáng trần tung đôi cánh trăng tăng 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 gì đó. Chúng ta không phải là nàng tiên giáng trần, nhưng mà chúng ta là những con người đầu đội trời mà chân đạp đất. Vì thế mình đang giống như là người DJ. Các bạn có biết làm siếc không? Giống như người DJ đó, họ căng sợi dây ngang và ở dưới là có khi một cái vực thẳm cả bao nhiêu mét đó, và họ đi trên cái dây ấy là luôn luôn phải giữ thế cân bằng. Nghiêng bên đây cũng chết, nghiêng bên đây cũng chết, lắc qua lắc lại. Và để giữ thăng bằng, để đi được, họ cầm cái gì thưa các bạn? Họ cầm một cái cây. Để giữ thăng bằng ấy, họ cầm cái cây, lúc nào cũng phải tỉnh thức để không nghiêng bên này, không ngã bên kia. Thế gian nó luôn luôn lôi kéo các bạn ra khỏi thế gian, vào trong thế gian chứ xin lỗi, cái thế gian lôi kéo các bạn vào trong thế gian. Nhưng mà nếu vào trong thế gian thì các bạn có nguy cơ quên mất Thiên Chúa, phải không ạ? Và nếu các bạn vào trong nhà thờ, các bạn nói các bạn thuộc về Thiên Chúa, nhưng đừng quên rằng Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa nhập thể, một Thiên Chúa trút bỏ tất cả vinh quang của Thiên Chúa để làm người ở giữa chúng ta. Cho nên các bạn vẫn phải là những người sống trong thế gian, không nghiêng bên này, không ngã bên kia. Đường ta cứ đi, đó là con đường cân bằng giữa bổn phận của thế trần, bổn phận của những người công dân sống trong một đất nước, bổn phận của những con người sống ở trong xã hội, trong thế giới, trong nhân loại này. Chúng ta không được phép khước từ cái bổn phận ấy. Chúng ta không được phép khước từ bổn phận ấy. Đừng nói lý do rằng tôi đi tu cho nên tôi chỉ biết sớm tối kinh kệ mà thôi. Đừng nói như thế. Và cũng đừng nói rằng tôi không đi tu cho nên chuyện kinh kệ đó thuộc về mấy ông cha bà sơ, còn chuyện kiếm tiền làm ăn là của về chúng tôi. Không ạ, tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kính mẹ mới là đi tu. Tu ở giữa chợ và tu ở trong nhà dòng, tu nào khó, tu nào dễ? Ông kia ông bảo tu trai dễ. Đúng, tu trai thì dễ thật. Cứ vô một cái là vô, là tu trai là dễ. Có mỗi tu trai có lẽ là dễ nhất. Còn tu chùa, tu nhà thờ, có khi ta cảm thấy nó dễ ở cái chỗ là mình không có bị vướng bận vào chuyện trần gian. Rồi tu ở ngoài đời, anh chị em là những người giáo dân sống giữa đời, có tu không? Có tu không? Có. Người kia bảo thưa cha có, ngày nào con cũng tu, sáng tu, chiều tu, tối tu, trước khi đi ngủ còn tu thêm một nửa lít nữa mới đi ngủ được. Chúng ta ở đâu cũng phải tu thôi. Tu tức là sửa, để điều chỉnh lại làm sao cho mình thuộc về Thiên Chúa nhưng vẫn không quên bổn phận của con người ở giữa trần gian này. Cơm áo gạo tiền ta phải lo. Đừng có ỷ lại vào Chúa giống như là nằm chờ sung rụng rồi không làm gì cả. Tận nhân lực chi thiên mệnh. Ta làm hết sức của mình nhưng mà luôn luôn lạy Chúa, tất cả những gì con có là Chúa ban. Tất cả những gì con có thể làm được là ơn của Chúa dành cho con. Cho nên con luôn luôn biết cảm tạ Chúa vì những gì con kiếm được ở trần gian này, và cho con biết sử dụng những gì ở trần gian này để làm vinh danh Chúa. Mà làm vinh danh Chúa bằng cách nào? Bằng cách biết nghĩ đến anh em mình, bằng cách chia sẻ với anh chị em mình, trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Anh em tôi thuộc về Thiên Chúa, tôi thuộc về Thiên Chúa. Vậy những cái gì mà tôi có là từ Thiên Chúa mà ban cho tôi, cho nên tôi cũng phải sử dụng những cái đó để mà chia sẻ, để mà phục vụ anh chị em mình. Đó cũng là cách tôi trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Và thế gian, nếu hiểu theo nghĩa tiêu cực, là những cái gì không hay, không tốt, không đẹp, là những tham sân si, những cái đó thì thưa anh chị em, ta hãy trả về cho thế gian những cái gì thuộc về nó, những cái gì thuộc về ma quỷ, những cái gì thuộc về sự dữ. Giống như bài hát gì mà các bạn vẫn hát ở đây, có bài anh chị em nào biết bài Trả Lại Em Yêu của Phạm Duy không? Bạn nào biết không ạ? Biết không? Có ai biết bài Trả Lại Em Yêu biết không ạ? Ai biết không, lên hát giùm tôi bài đó thử coi. Rồi chị biết hát phải không? Rồi chị lên đây cho một tràng hoa tay, hôn người chị em lên đây hát cho mọi người nghe coi. Tôi thấy có một bạn cho tôi cái tờ giấy, cha con gửi cho bài Trả Lại Em Yêu đây này. Rồi chị lên chị hát đây, có tờ giấy đây này, chị hát cho mọi người nghe coi. Nhưng mà đúng ra thì lại cô này mà cô hát Trả Lại Em Yêu thì lại không được rồi. Phải không? Phải có anh nào lên thì mới là Trả Lại Em Yêu chứ phải không? Còn cô này thì cô phải hát là Trả Lại Anh Yêu. Rồi, cô hát cho tôi một khúc rồi coi.
Xin chào cha và cộng đoàn. Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường duy tân cây dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát, bước chân còn dài nương niu hình hài.
Trả lại em yêu khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng cứ xa, vài giọt mưa xa hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa. Tôi không dám đứng gần, chẳng biết tóc có thơm không, dáng có hiền hòa hay không thì không có biết. Tôi chỉ biết trả lại em yêu. Như của thế gian thôi, trả về cho thế gian để tôi tu cho nó chắc ăn. Thì thưa anh chị em, thưa các bạn, có nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta dám mạnh dạn trả lại em yêu những cái gì mà thuộc về thế gian, trả lại cho thế gian những cái gì thuộc về thế gian, những cái hờn giận, những cái ganh tị, những cái ích kỷ, ta trả lại cho thế gian. Và ta trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, là những khả năng mà ta có đây này. Các bạn có trả lại cho Thiên Chúa không? Trả lại cho Thiên Chúa không phải là các bạn thôi Chúa ơi, này của Chúa này, con biết đánh đàn này, Chúa giữ lấy nha, con không có đánh đàn. Nếu mà anh Hùng nãy giờ anh trả lại cho Chúa, anh không đánh đàn, vậy đúng hay sai? Sai. Anh biết đánh đàn thì anh phải biết đàn cho người ta hát. Đó là anh trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, vì khả năng mà anh có đó là Chúa ban cho anh, cho nên anh phải dùng cái khả năng ấy mà phục vụ anh chị em mình. Mà phục vụ anh chị em mình chính là phục vụ Thiên Chúa, chính là trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Của cải mà tôi làm ra đây, công sức của tôi vất vả đấy, nhưng mà tôi phải nhớ rằng sức lực ấy là Chúa ban cho tôi. Tôi phải nhớ rằng những trí tuệ ấy là Chúa ban cho tôi. Tôi phải nhớ rằng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Tại sao bao nhiêu người cũng tính toán như tôi, có khi là có khả năng hơn tôi, mà sao họ lại không thành công mà tôi lại được thành công như thế này? Tôi có nhận ra rằng đó là ân huệ của Chúa ban cho tôi hay không? Tôi có trả lại cho Chúa cái vinh quang, cái danh dự đó hay không? Hay là tôi vỗ ngực xưng tên, ta là số 1 đây, ta là giàu nhất Việt Nam đây, ta là người có máy bay đây, ta là người có thể mua cả mấy đội bóng được đây, ta là người có thể bao hết tất cả mọi người được đây, ta vỗ ngực xưng tên, ta là đại gia số 1 ở Việt Nam đây, mà ta có biết chia sẻ với anh chị em nghèo hèn túng bấn của ta hay không? Hay là ta chỉ biết mua cái thương hiệu của ta bằng những đội bóng, bằng những công ty mà hãnh diện rằng tôi chỉ huy cả mấy chục công ty, quên một điều rằng chỉ một cơn gió thoảng thôi, anh lăn ra đó, anh bại liệt ra đó, cái gì còn lại cho anh mà anh dám vỗ ngực xưng tên rằng đó là của anh? Anh chị em thấy không ạ? Các bạn có thấy không ạ? Cho nên tôi thấy những tỷ phú ở trên thế giới, Bill Gates chẳng hạn, hay là Warren chẳng hạn, là những người mà có trong tay cả bao nhiêu tỷ đô la ấy, mà viết lại rằng nếu tôi để cái gia tài này lại cho con của tôi thì con của tôi sẽ được hưởng là mấy chục tỷ đô la. Đó là một điều phi lý và bất công. Vì con tôi nó không làm gì cả mà tại sao nó được hưởng cái đó? Cho nên tôi cống hiến mấy chục tỷ đô la của tôi, 80% tài sản của tôi vào cho việc bác ái xã hội trên toàn thế giới, để giúp những người nghèo khổ ở Phi Châu, để giúp những em đói khát ở thế giới thứ ba, để giúp cho những người khác có cơm ăn, có áo mặc, chứ không phải là để tất cả cái gia tài ấy lại cho thằng con của tôi. Rồi những thằng con ấy, những ông vua con ấy, giống như ở Việt Nam mình, con của những đại gia, những thiếu gia, ta thấy ở Trung Quốc cũng thế, là lái xe hơi 15-16 tuổi, cảnh sát chặn lại còn đứng thách thức cảnh sát, rồi còn dám đốt cả cái xe, rồi thì bố một tí thì ra bảo lãnh cho con, chẳng có biết rằng con mình nó đua xe trái phép, chẳng biết con của mình nó vô lễ như thế nào, chỉ biết bao che cho con bằng cái đồng tiền của mình mà thôi. Cái đồng tiền ấy cho dù có làm bằng mồ hôi nước mắt thì người tỷ phú trên thế giới nói rằng thật là bất công và vô lý nếu tôi đổi hết cái gia tài này lại cho con của tôi. Phải để cho nó mồ hôi nước mắt nó kiếm được, chứ không phải là lấy đồng tiền từ cha mẹ của nó ra mà tiêu xài hoang phí. Thưa anh chị em, tôi nhận được hai cái lá thư trước lễ của hai em bé với một cái con heo mà em nói là không phải heo đất mà là heo nhựa, mới với một cái lá thư hết sức là dễ thương sau đây. Đúng là những người biết trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và trả lại cho thế gian những gì thuộc về thế gian. Nhà thờ Hòa Hưng ngày 15 tháng 10. Kính gửi cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Phi Long, học lớp 3, trường Lương Định Của. Con cầu xin cho mẹ con có công ăn việc làm, có tiền trả nợ. Mẹ con nợ nhiều lắm. Nhà con tuy nghèo nhưng con vẫn gửi tiền tiết kiệm của con cho cha, để cha gửi cho các bạn nghèo, các bạn bị lũ lụt, các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Con hứa vào mỗi thứ bảy con sẽ đi nhà thờ Hòa Hưng để cầu chúc cho các bạn ấy. Cha ơi, cầu cho gia đình ngoại và các dì chuộc lại căn nhà để ở. Nhà mất rồi phải ở mướn, gia đình con không có tiền chuộc. Nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con và gia đình con. Tuy lòng con có nhưng số tiền ít lắm. Cha đọc những dòng chữ này đừng cười con. Con nghèo nhiều, con nghèo mà nhiều bạn còn nghèo hơn con nữa. Con xin thầm cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Ký tên Nguyễn Phi Long. Một cái lá thư thứ hai với con heo nhựa. Con là Teresa Nguyễn Vũ Thủy Trang. Xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Mẹ con hàng ngày kiếm ăn bằng cách là buôn bán sữa đậu nành ngoài chợ cũ. Nhưng nói chính xác hơn là bán lề đường. Mỗi ngày như vậy cũng chỉ đủ tiền ăn và dành dụm được chút ít để đóng tiền học cho em con và con. Ba con thì thất nghiệp, cứ dựa dẫm vào công việc buôn bán của mẹ. Nhưng giờ đây, việc buôn bán của mẹ không còn ổn định như trước. Thứ hai này, chính quyền sẽ đuổi sạch những người buôn bán ở lề đường, trong đó có mẹ con. Vì thế con mong cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con có thể vượt qua khó khăn này, hoặc ít nhất Chúa có thể làm cho ba con hiểu ra và đi tìm việc làm trong hoàn cảnh khó khăn này. Hằng ngày, mẹ cho con và em con vài đồng xu để nuôi heo. Nay, con xin dâng lên cha toàn bộ số tiền này để giúp đỡ những ai có hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình con. Xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn được nhiều sức khỏe. Con Nguyễn Vũ Thủy Trang, đứa con nghèo. Dám trả về cho Chúa những gì thuộc về Chúa không, thưa anh chị em? Những cái đồng xu của cái người mẹ mà bán lề đường bây giờ sắp bị đuổi đấy, mà ba thì thất nghiệp ấy, con và em con này để giành được những cái đồng xu này, con dám dâng hết lên cho cha. Dù là ngày mai không biết mẹ con có còn được bán sữa ở ven lề đường nữa hay không, hay bị người ta đuổi, cái đó của thế gian, con trả về cho thế gian. Những cái này là của Chúa, con trả về cho Chúa, để Chúa gửi đến cho những anh em khó khăn, những bạn còn nghèo khổ hơn con. Còn đứa nào nghèo khổ hơn con bé này ở trong nhà thờ này không, thưa anh chị em? Chắc là không rồi. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là khi mình có Chúa rồi, khi mình có Chúa thực sự, mình nghiệm được Chúa ở trong cuộc đời của mình, lúc đó mình mới thấy được rằng những cái gì Chúa ban cho con là ân huệ, những gì con có là ân huệ, tình thương của Chúa dành cho con tuyệt vời quá, cho nên con không tiếc gì với Chúa, con sẵn sàng trả lại hết cho Chúa. Và con thấy được rằng thế gian này 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh, phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Cho nên những ham muốn, cho nên những ganh tị, những oán hờn, những giận hờn, những tranh hơn tranh thua, những háo danh háo lợi, những cái đó của thế gian, mà những cái đó nó làm cho con xưa đến giờ con bị quấn hút và nó con không thoát ra được, thì hôm nay xin Chúa giúp cho con được thoát ra khỏi những cái đó, để con sống ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu cầu nguyện, ta không cầu xin Cha cất chúng con khỏi thế gian này, không, ta vẫn phải sống ở thế gian này, ta vẫn phải làm đẹp thế gian này, ta vẫn phải phục vụ con người và làm cho con người được ấm no, được hạnh phúc. Và khi ta làm cho con người được ấm no, được hạnh phúc là ta đang trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Đó mới đúng ý nghĩa mà Chúa muốn mời gọi chúng ta. Còn những cái gì mà thuộc về thế gian, trả lại cho thế gian, đó là những cái gì xe xua, đó là những cái gì mà hào nhoáng bên ngoài, đó là những cái gì mà người Pharisêu và người Hê-rô-đê, nhóm, hai nhóm chống đối nhau. Một nhóm thì Hê-rô-đê là một nhóm chạy theo ngoại bang, chạy theo đế quốc La Mã. Còn một nhóm Pharisêu là nhóm mà ái quốc, là luôn luôn bài ngoại. Hai nhóm ấy chống nhau, nhưng mà vì có một kẻ thù chung là Chúa Giêsu, cho nên hai kẻ thù ấy hợp tác lại để mà chống Đức Giêsu. Họ gài bẫy Đức Giêsu để coi Ngài trả lời như thế nào. Và vô mở đầu là một câu xua nịnh: chúng tôi biết Thầy là đấng chân thật, Thầy là đấng không thiên vị ai. Ta thấy miệng lưỡi của thế gian đấy, miệng lưỡi của thế gian tâng bốc ta đấy, nhưng mà rồi đang âm mưu để mà diệt trừ ta. Vì thế được thế gian tâng bốc, được thế gian mà khen tặng, ta hãy cẩn thận đề phòng. Đó là những cái lời nịnh bợ, mà những người khen tặng ta mà với ý đồ nịnh bợ là kẻ thù của ta, chứ không phải là người thân ta đâu. Ngược lại, những người mà dám nói với ta một sự thật với tất cả lòng yêu mến, với tất cả sự xây dựng, cho dù sự thật có mất lòng, cho dù sự thật mất lòng thì thuốc đắng mới giã được tật, đấy mới là bạn của ta. Những người mà phê bình đúng là bạn ta, những người mà khen ta mà khen sai, mà nịnh bợ ta cho ta lên mây lên gió là kẻ thù của ta. Hai kẻ thù ấy bắt tay nhau mà chống Đức Giêsu bằng cái mánh lưới của thế gian, mà tưởng rằng thế gian gài bẫy được Thiên Chúa. Không, của thế gian trả về cho thế gian. Này, muốn gài bẫy à? Này thế gian, Đức Giêsu trả lời: hỡi kẻ giả hình, các ngươi tính gài bẫy ta à? Đức Giêsu mới lấy một đồng tiền ra. Tôi thấy có người đưa tiền bác ái đây, có đồng Canada đây, thưa anh chị em, thưa các bạn. Cái đồng Canada này là của ông Tổng thống hay ông gì đó, thì của Canada trả về cho Canada, trả về Canada. Móc ra đồng nữa, thấy cái đồng này là đồng yen của Nhật, làm việc bác ái cũng có một ông thủ tướng hay ông tổng thống gì của Nhật đây, của ông Nhật thì trả về cho ông Nhật. Tôi móc ra một đồng nữa, tôi thấy có đồng của Singapore, cũng thấy một ông ở Singapore, của ông Singapore thì trả về cho Singapore. Rồi ở đây là một ông American ông Mỹ, đồng đô la của ông Mỹ thì trả về cho ông Mỹ. Có đồng Việt Nam nào không? Có đồng Việt Nam nào không? Chị đưa tôi đồng Việt Nam. Móc ra, móc ra, móc ra. móc ra. Rồi đây, ông ấy đây rồi. Của cái ông này thì cũng trả về cho ông này. Còn chị đưa đây, tôi lấy tiền bạc ái. Rồi chúng ta cho vào trong cái tay để cảm ơn người chị em ấy. Thì anh chị em thấy rằng ai cũng muốn ghi tên mình, ghi lên trên cái đồng tiền ấy. Và nếu mà ta giữ cái đồng tiền ấy mà ta coi rằng nó là tiên là Phật của ta, thì ta đã thuộc về thế gian rồi. Tiền là tiên là Phật thì ta thuộc về thế gian rồi. Của thế gian trả về cho thế gian, nó chỉ là phương tiện mà thôi, chứ không thể là cùng đích, không phải là mục đích cuộc đời của ta. Đời cái này cái gì đấy con? Cái này cái gì?
Tiền.
Biết này là cái gì không? Không biết là cái gì. May quá nó không biết, nó mới đưa. Biết chưa chắc nó đưa. À, một em bé đưa 200 ngàn tiền bác ái. Chúng ta cho một tràng pháo tay cảm ơn bé. Có khi con nít nó đơn sơ, nó có thể đây là một tiền mấy trăm đô la, nó vẫn cứ đưa vì nó không biết cái giá trị. Còn ta người lớn rồi, ta bắt đầu ta tính toán. Cái này 100 ngàn đồng Việt Nam đưa cha, nhưng mà cái này là 100 đô la giữ lại. Bắt đầu ta phải tính toán. Còn thiếu nhi nó đơn sơ, nó cứ trao ban, nó cứ cho đi. Và khi ta trao ban, ta cho đi như vậy, Chúa là đấng không thiên vị ai. Chúa là đấng thấy rõ tấm lòng của ta. Chúa sẽ trả cho ta xứng với những gì mà ta trao ban. Hoặc là Chúa sẽ lấy đi tất cả những gì mà ta không trả lại cho Chúa. Dù muốn dù không, giờ chết của ta, ta cũng phải trả lại hết tất cả. Thế gian thì trả lại cho thế gian, Thiên Chúa thì ta trả về cho Thiên Chúa. Con người ta, thân xác và linh hồn này, nếu sống trên đời này mà ta thuộc về trần gian thì cát bụi trở về với cát bụi. Sống trên trần này người giàu sang cũng như người giàu có, trời đã ban cho ta cảm ơn trời. Trời đã ban cho, cát bụi cũng trở về cát bụi. Mà cát bụi ấy là cát bụi của những vì sao thì sẽ trở về cát bụi của vì sao. Nếu trong cuộc sống này ta biết yêu thương, ta biết phục vụ, ta biết chia sẻ với anh em mình, thì tất cả những gì ta cho đi sẽ thuộc về ta, của Chúa sẽ trở về với Chúa. Và tất cả những gì ta vơ quén cho mình, trong ích kỷ, trong ganh tị, trong hờn oán của mình, ta giữ lấy cái gì thuộc về thế gian thì ta cũng thuộc về thế gian. Giờ cuối của ta không thấy hạnh phúc thiên đàng đâu cả, không thấy sự sống đời đời đâu cả. Ta đánh mất sự sống đời đời của ta rồi. Nếu đời này ta dâng hiến trọn vẹn về cho thế gian. Bây giờ mấy anh chị em gặp gỡ một con người tưởng rằng thuộc về thế gian nhưng mà đã được Chúa cứu, mời người chị em ấy lên đây để chia sẻ và làm chứng cho cộng đoàn chúng ta. Mời chị Trần Thị Ngọc Lan đâu ạ? Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay hơn người chị em này. Trong khi chị ấy lên thì chúng tôi đọc một cái lá thư nữa cho anh chị em thấy được rằng là những người đã thuộc về Thiên Chúa ở tuổi 15 như thế nào. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Diệu Trang, năm nay con 15 tuổi. Tháng 8 vừa rồi con xin mẹ cho con đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Con thật sự bất ngờ khi chứng kiến 20.000 người tập trung để cầu nguyện. Con biết tình Chúa rất tràn đầy, tuôn đổ xuống tất cả mọi người. Qua lời giảng của cha và những chứng nhân, con cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con ngày một tốt hơn, ngoan hơn, xứng đáng là một Kitô hữu hơn. 2 tháng gần đây, con bị chứng bệnh khó ngủ. Con có nhắn tin cho cha, nhờ cha cầu nguyện. Cha bảo rằng hãy an tâm tin vào Chúa và mẹ, cha cầu nguyện cho. Con đã làm theo và bệnh con đã thuyên giảm, con ngủ tốt rồi. Trong tháng vừa qua, con liên tục nhận được 2 học bổng. Số tiền không nhiều nhưng cũng phần nào giúp gia đình con đỡ vất vả. Tạ ơn Chúa. Năm học mới của con bắt đầu được 1.5 tháng rồi. Con học chưa chăm lắm. Xin Chúa đồng hành giúp con, cho con bớt lười học tốt hơn, cho gia đình con được bình an hạnh phúc. Mấy chị em con toàn đi học xa, xin giúp cho chúng con đi đến nơi về đến chốn. Xin cha cầu nguyện cho nhỏ bạn của con, nó không tin vào Chúa, tuy gia đình nó theo đạo. Nó không tin vào Chúa, tuy gia đình nó theo đạo. Nó không thích đi lễ và luôn tìm mọi cách để nghỉ học giáo lý. Dù con nói chuyện với nó nhiều lần nhưng cũng chẳng ích lợi gì. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nó và cho con nữa. Đôi khi con cũng rất lười đi lễ và xem đó như là một bổn phận bắt buộc mà thôi. Con là kẻ có tội, thế mà Chúa vẫn thương yêu con, vẫn luôn tuôn đổ hồng ân xuống trên gia đình con. Con tạ ơn Chúa. Hallelujah. Nguyễn Thị Diệu Trang, 15 tuổi. Thấy cái tuổi 15 nó cũng vẫn bị giằng co, đôi khi thuộc về thế gian, lười đi lễ, đôi khi là những người có đạo mà không tin Chúa, chẳng muốn đi học giáo lý, ta vẫn thuộc về thế gian, rồi lười học, đó là những cái gì thế gian nó lôi cuốn ta. Rồi con bé nó đến, nó thấy rằng những người ta thuộc về Thiên Chúa, cả 20.000 người họ đến cầu nguyện đây, họ là được ơn đây, họ làm chứng đây, là những người đã thuộc về Thiên Chúa, và nó cứ bị lắc qua lắc lại giữa hai cái đó, rồi nó mất ngủ, nó cầu nguyện, rồi nó được ơn ngủ lại, rồi nó lười học, nó cầu nguyện xin cho được chăm chỉ, rồi nó cầu nguyện cho bạn nó được biết tin vào Chúa. Cho nên chúng ta thấy là con người mình, nếu mà không có cầu nguyện, ta dễ bị thế gian nó kéo về bên đây. Rồi khi ta cầu nguyện ta thuộc về Thiên Chúa, nhưng mà ra khỏi nhà thờ ta lại thấy thế gian nó hấp dẫn hơn, cho nên ta cứ dích rắc lái qua lái lại, tới lui. Chỉ khi nào ta nhắm mắt xuôi tay xuống, như là Augustino nói, con khao khát mong mỏi tìm kiếm Chúa, hồn con khao khát khắc khoải, cho đến khi nào con nghỉ yên trong Chúa, lúc đó con mới biết chắc rằng con đã thuộc về Chúa mà thôi. Chị chia sẻ cho mọi người, chị đã được Chúa cứu như thế nào?
Thưa kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Ngọc Lan, con thuộc giáo xứ Bắc Hà. Con năm nay 56 tuổi. Vừa rồi con được con nay con lên làm chứng cho Chúa, bởi vì Chúa ban cho con được thoát được cái bệnh tai biến, rồi con bị liệt nửa thân người, nay con đã được bình phục nhưng cũng chưa bình phục hẳn cha. Bây giờ con kể là ngày 26 tây tháng 8 vừa qua, con bị tai biến tăng xong lên đến 20 và con bị liệt nửa thân người. Con nhập viện tại bệnh viện Nguyễn Trãi, và khi đó thì con chân tay con nguyên một bên phải con bị liệt hết, tay chân con cứng đờ ra, và con cứ nằm như thế, tức là ăn uống thì người nhà con lo hết. Rồi đến khi con tham gia, trước đó thì con tham gia cái lớp kinh thánh ở nhà thờ Bắc Hà vào tối thứ tư, và khi các chị ở trong cái lớp giáo lý, lớp cái kinh thánh đó đến thăm con, và con nói bây giờ thì Lăng bị liệt rồi, bây giờ Lăng không có ngồi gì được nữa, tay chân nó như thế này, nó cứ liệt như thế này. Thế là mấy chị về tối thứ tư, cái chị lên nói với thầy đang dạy đó, là cầu nguyện cho chị Lan, để cho Chúa chữa lành cho chị. Thì cái đêm đó để dành ra 10 phút cầu nguyện cho con, cộng đoàn của lớp kinh thánh cầu nguyện cho con. Thì chính cái tối đó thì cái lời cầu nguyện của thầy dạy nói vậy nè: lạy Chúa, xin Chúa chạm tay vào người con của Chúa là Maya Ngọc Lan, để được chữa lành cho chị Lan. Thế là đêm đó tự nhiên con ngủ thì con tự nhiên con rùng mình một cái, tay con co lại được và chân con dở lên được. Sáng ra thì tay chân con đều dở lên được hết, là tức là con bị hơn một tuần, con liệt hết. Và cái miệng con thì không nói được, con chỉ nói cà lăm thôi chứ không nói tròn như vậy được. Rồi cái kể từ ngày đó thì con phải chống gậy con đi. Và đến tuần thứ hai là con buông gậy và con bắt đầu con vịnh vào người khác con đi. Và ăn uống thì vẫn người nhà đút, nhưng mà tới nay thì Chúa đã chữa cho con, và con đã cầm đũa được, con cầm muỗng để ăn được, và con đã bước đi được, đến nhà thờ được 2-3 lần rồi. Là ngày lễ 13 tháng 10 vừa qua con đi nhà thờ Bắc Hà lúc 11 giờ trưa. Và bây giờ thì con đi dự lễ của cha. Con xin tạ ơn Chúa đã chữa lành bệnh cho con, và con xin làm chứng nhân cho Chúa. Chúa đã chạm vào người con để con được chữa lành bệnh liệt nửa thân người cho con, và nay con đã được nói lại bình thường. Và con cũng mong cha và quý cộng đồng cầu nguyện thêm cho con để con bình phục, để con tiếp tục giảng dạy cho các em trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu. Dạ, con cảm ơn cha.
Chúng ta thấy chỉ có Chúa làm được những cái điều kỳ diệu đó thôi. Sức con người không làm được. Không ai là có tài thánh gì hết. Không ai là người mà có thể chữa lành cho chúng ta bệnh tật thân xác, nhất là bệnh tật tâm hồn. Nhờ học lời Chúa, nhờ cầu nguyện, nhờ tín thác vào lòng thương xót của Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria mà người chị em ấy cũng như là rất nhiều những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, họ đã được ơn chữa lành. Bây giờ chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một là lá thư khác, mà lá thư này thì rất là xúc động, của những con người mà đã chỉ biết tìm tiền của và không đến được với Chúa, đã thuộc về thế gian, nhưng mà Chúa cũng lôi kéo họ để họ thuộc về Thiên Chúa như thế nào. Thưa cha, chị em con là Anna Lưu Thị Trang và em con là Anna Lưu Thị Chi. Trước đây chúng con mê số đề, không nghĩ gì khác ngoài cờ bạc, hết đỏ đen này đến đỏ đen khác. Tình cờ một anh bạn ở quê lại hớt tóc, rồi anh giới thiệu hôm bữa anh có đi nhà thờ Chí Hòa, có nghe cha cầu nguyện và nhiều người được chữa bệnh lắm. Hai chị em con đưa mẹ đi lại cho cha, nhờ cha cầu nguyện để cho hết bệnh. Hai chị em con mới nói để em đi, nhưng rồi thứ năm hai chị em con lại không đi. Con về quê giới thiệu cho mấy chị ở gần nhà đi. Mấy chị hỏi mày có đi chưa, mà con nói con chưa đi, nhưng thế năm này em sẽ đi. Đến thứ năm hai chị em con tới nhà thờ, con thấy ôi sao nhà thờ đông quá. Vậy mà trước giờ mình không nghe mà không chịu đi. Nghe cha giảng, con thấy thấm cả vào người lời của Chúa. Lễ xong hai chị em con nói tuần sau mình đi nữa nhé. Thế mà hai chị em con và thêm một chị ngoại đạo nữa cùng đi. Cứ thứ năm hàng tuần là ba chị em con, hai chị em có đạo, một người không có đạo, cùng nhau đi lễ lòng thương xót Chúa. Đến nay là được 8 tuần rồi. Và những lời cầu nguyện của ba chị em con đã được Đức Mẹ chuyển cầu lên Chúa ban cho như lòng mong ước. Cha ơi, bây giờ ba chị em của con không còn ham mê số đề nữa, không còn đam mê cờ bạc nữa, mà đến với Chúa mà thôi. Ba chị em con ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con thoát khỏi đam mê đỏ đen cờ bạc. Xin Chúa biến đổi chúng con luôn mãi. Maria Lưu Thị Trang và Anna Lưu Thị Chi cùng một người chị em không có đạo. Cũng đã đến bây giờ, con xin Chúa biến đổi đời con. Biến đổi đời con, Chúa ơi. Hallelujah. Mà thưa anh chị em, chúng ta thấy cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn luôn là bị giằng co. Nếu mà không có Chúa là ta bị bao nhiêu những cái đam mê khác. Và còn rất nhiều những chứng nhân nữa. Những người 30 năm, 40 năm, có người 50 năm, họ đã thuộc về thế gian. Sức mạnh của ma quỷ lôi kéo họ không còn thuộc về Chúa nữa. Nhưng mà khi họ đến với lòng thương xót của Chúa, kỳ lạ thay, Chúa cứu họ, Chúa đưa họ ra khỏi thế gian mà về với Chúa. Không phải về với Chúa là chết về bên kia thế giới, nhưng mà thuộc về với Chúa ngay khi còn sống ở thế gian này. Có những người chỉ biết lo kiếm tiền, bây giờ thì họ biết dùng đồng tiền ấy để làm việc bác ái. Những anh chị em ở bên Hà Lan, ở bên Đức, ở bên Pháp, ở bên Mỹ gọi điện cho tôi, nhắn tin. Rồi có những người bên Bỉ, họ chia sẻ những cái ơn mà họ nhận được kỳ lạ lắm. Và từ ngày chúng con biết được lòng thương xót của Chúa chỉ qua trang web tinvui.info hoặc là qua 20 bài giảng lòng thương xót với những chứng nhân, thì con nghiệm thấy được rằng Chúa đang lôi kéo chúng con ở những thế giới mà tiền bạc thì dư giả, nhưng mà lòng mến Chúa thì nhạt nhòa. Ở những nước mà chúng con thấy rằng chúng con đầy đủ lắm, chẳng có thiếu gì cả, cho nên lòng chúng con nó thấy nó như là trái tim mùa đông, nó không thấy rung cảm trước đau khổ của anh chị em mình, và cũng cảm thấy rằng mình không đi lễ hay là không đọc kinh cầu nguyện cũng chả sao cả, mình vẫn sống thoải mái, sống phây phây. Nhưng mà bây giờ con nghiệm thấy được rằng là không có Chúa cuộc đời không có ý nghĩa, không có Chúa con sống trong thế gian nó lạc lõng, nó bơ vơ lắm. Và ngày hôm nay ngày 15 tháng 10 chúng ta mừng lễ Thánh Teresa tiến sĩ, không phải là Teresa Hài Đồng Giê-xu, nhưng mà Teresa này là Teresa cái gì? Teresa nói to. Teresa hả? Teresa, Teresa gì? Nói Teresa gì chị nói to lên coi, mọi người thì nói to coi Teresa gì? Avila. Rồi, Teresa Avila là một người đã bị giằng co lắm thưa anh chị em. Sinh ra trong một gia đình là có tới 11 người con, 8 như là 8 trai 3 gái thì phải, một gia đình quý tộc. Năm 12 tuổi thì mẹ qua đời. Lúc đó Teresa yêu mến Đức Mẹ lắm, nói rằng mẹ con chết thì con thuộc về Đức Mẹ. Nhưng mà đối với lúc 15 tuổi thì Teresa lại thuộc về thế gian, là cô bắt đầu làm dáng, làm dỏm, biết dậy thì, biết yêu, rồi thì cũng thương người anh họ gì đó, đủ thứ chuyện khác. Cho nên bố mới sợ quá mới đưa cô vào trong nội trú. Vào trong nội trú thì cô lại bắt đầu thuộc về Thiên Chúa. Rồi sau đó thì cô mới quyết định là đi tu. Đến năm 19 tuổi thì cô đi vào trong dòng kín. Và suốt 20 năm ở trong dòng kín, cuộc sống của cô nó vẫn cứ nhẹ nhàng, nó cứ lặng lờ, nó chưa có gì gọi là sốt mến. Lúc thì thế gian, lúc thì Thiên Chúa. Và cô trải qua những căn bệnh, những cái ốm đau về thân xác mà cô nói rằng con nghĩ rằng không có ai trên trần gian này mà chịu đau khổ, bệnh tật như con, thân xác yếu đuối, bệnh hoạn suốt. Nhưng mà cô ta vẫn không bỏ Chúa, vào trong dòng kín như vậy. Rồi đến sau 20 năm với ẩn dật như vậy thì cô được Chúa mặc khải cho, được Chúa tỏ mình ra và nghiệm thấy được tình yêu của Chúa. Lúc đó Teresa mới xác tín rằng khi mà chúng ta có tình yêu của Chúa rồi, khi mà ta thuộc về Thiên Chúa rồi, những cái gì thế gian nó sẽ không cuốn hút được ta đâu. Và Teresa bắt đầu cải tổ dòng kín, bắt đầu chìm mình vào trong cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, và cảm thấy rằng những công việc ấy, những cái việc ấy nó đem lại rất nhiều hoa trái, nhiều người được ơn trở lại, dòng tu có thêm nhiều người vì đi vào đúng tu chân chính, chứ không phải là tu lơ lơ lửng lửng nữa. Rồi Teresa xác tín được một điều mà chúng ta vẫn biết là ca đoàn có viết bài hát Lạy Đấng Tình Quân Con Tôn Thờ không? Và Teresa xác tín rằng Đức Giêsu như là người yêu của mình, như là tình quân của mình. Trước khi nhắm mắt lìa đời, Teresa nói được rằng Lạy Đấng Tình Quân Con Tôn Thờ, giờ đây con ra đi bình an, giờ đây con mới hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Và Teresa nhắm mắt lìa đời một cách bình an hạnh phúc với bài hát Lạy Đấng Tình Quân Con Tôn Thờ, con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con, mũi tên nào say đắm bắn chung con tim hồng, để từ nay con sống là sống cho tình yêu, và dù cho con chết là chết cho tình yêu.